thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 34 với đề tài Sự Ban Cho Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời, phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 3, câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3, câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Trời đã dự bị kế hoạch kỳ diệu như thế nào để ban cho người có tội sau khi tin nhận Chúa Giê-xu? Bạn đã đón nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Thánh Linh đã thực hiện những phép lạ nào trong đời sống người tin Chúa? Bạn đã kinh nghiệm điều đó ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: Đức Thánh Linh đã thực hiện những phép lạ nào trong đời sống người tin Chúa? Bạn đã kinh nghiệm điều đó ra sao? Chúng ta đã suy ngẫm câu hỏi thứ nhất để nhận biết về sự ban cho kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho người có tội khi trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Đó thật sự là một chương trình hết sức kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để dành ban cho người có tội được trở lại cùng Ngài. Bên cạnh đó, Đức Thánh Linh còn thực hiện những việc quyền năng trên đời sống con dân Chúa. Đây là điều mà trước khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, con dân Chúa không thể kinh nghiệm được. Sứ đồ Phaolô bày tỏ cho chúng ta nhìn biết được công việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trên đời sống chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, theo câu 15 phần A. Có hai ý nghĩa mà chúng ta học được, đó là Đức Thánh Linh làm những phép lạ trong chính đời sống của mỗi cá nhân con dân Chúa và giữa vòng con dân Chúa, hay chính là trong hội thánh của Ngài. Vậy, đấng ban Thánh Linh cho anh em và vận hành quyền năng giữa anh em, theo bản dịch Nhuận Chánh. Trước hết, chúng ta tìm hiểu đối với mỗi đời sống người tin Chúa thì Đức Thánh Linh đã thực hiện những phép lạ như thế nào? Phép lạ đầu tiên và quan trọng nhất như chúng ta đã nhận biết, đó là Ngài biến đổi địa vị chúng ta. Trước kia, chúng ta vốn bị hư mất và chịu nô lệ cho quyền lực tối tăm, nhưng khi chúng ta ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời sống mình, thì chính Đức Thánh Linh biến đổi địa vị chúng ta, trở nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha Thiên Thượng. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày ý nghĩa đó trong thư Roma chương 8, câu 15 và câu 16 như sau: Thánh Linh mà anh chị em nhận lãnh không để chúng ta làm nô lệ cho sự sợ hãi nữa. Ngài biến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nhờ Thánh Linh đó mà chúng ta có thể gọi Cha. Chính Thánh Linh cùng với tâm linh của chúng ta chứng nhận rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh hay chính ngôi ba Đức Chúa Trời, Đấng Thánh Khiết vẹn toàn đã vui lòng hiện diện vào đời sống người tin Chúa, chứng nhận cho chúng ta và làm cho chúng ta được mở mắt tâm linh để nhận biết địa vị cao trọng hiện tại, được gọi Đức Chúa Trời tối cao là Cha. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong đời sống người tin Chúa giúp chúng ta thay đổi tâm linh để bước đi theo Thánh Linh và ý thức muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là điều mà trước kia con người không thể làm được, vì tâm trí vốn bị chi phối bởi điều tội lỗi mà ma quỷ đời này làm rối trí họ, như lời Kinh Thánh đã khẳng định. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 4. Nhưng nay chúng ta đã mặc lấy tâm trí mới, trở nên người mới trong Chúa Giê-xu và bước đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để trở nên người trọn lành tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, như có chép trong thư Ga-la-ti chương 5, câu 24. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Và sự bước theo Thánh Linh được thể hiện cách cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn, theo Cô-lô-se chương 3 từ câu 5 đến câu 10. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa tiếp theo về việc quyền năng mà Đức Thánh Linh đã thực hiện giữa vòng người tin Chúa trong hội thánh. Chúng ta nhớ lại sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, được ký thuật trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 1 đến câu 8. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến, như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Như vậy, Đức Thánh Linh được ban xuống thế gian, hội thánh của Đức Chúa Trời được khai sinh, và trong ngày đó các sứ đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Hội thánh được gia tăng cách phi thường. Hàng ngàn người được nghe lấy đạo từ lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, đó là lời giảng đầy ơn mà Đức Thánh Linh đã ban cho để cảm động và chinh phục hàng ngàn linh hồn tội nhân trở về cùng Đức Chúa Trời. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng với 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cứu mình, thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh theo công vụ các sứ đồ chương 2 câu 14 và từ câu 37 đến câu 40. Sự ban cho Đức Thánh Linh thật sự là một chương trình hết sức kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để dành ban cho mọi người tin Chúa trong hội thánh của Ngài. Mục đích sự ban cho kỳ diệu này để giúp mỗi đời sống con dân Chúa nhận được năng lực thiên thượng để sống trong đời sống mới làm con cái Đức Chúa Trời và tiếp tục được biến đổi để càng trở nên tốt đẹp hơn trước mặt Chúa. Qua đó, cùng nhau góp phần phục vụ mở mang hội thánh Ngài trên đất. Bài học áp dụng. Lời Chúa cho biết, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 16. Mỗi con dân Chúa kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình cần phải luôn ý thức gìn giữ đời sống cách thánh sạch để xứng đáng làm đền thờ cho Thánh Linh vui ngự. Đồng thời, cần phải biết vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, đừng nuông chiều theo ý muốn xác thịt, mà làm buồn lòng Đức Thánh Linh, như lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 30. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đời sống bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đó chính là đời sống theo ý muốn Đức Chúa Trời cho mục đích phát triển hội thánh của Ngài. Vì Đức Thánh Linh vui lòng sử dụng chúng ta cách hữu dụng vào trong công tác gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa. Ngài ban cho chúng ta quyền năng và ân tứ để làm mọi việc theo thánh ý của Ngài. Đồng thời chúng ta cũng được dự phần vào những công tác có cần của hội thánh như lời Chúa đã chép. Ngài cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền đạo, mục sư hay giáo sư. Ngài phân phối công tác như thế để chúng ta phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau gây dựng hội thánh là thân thể Ngài, theo thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 12. Đây là sự ban cho kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho mọi tội nhân biết ăn năn tội lỗi và trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, kinh nghiệm được đời sống biến đổi và ân phước Ngài ban cho để sống đời sống thật sự có ý nghĩa và phước hạnh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Stop.